Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa,
vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Nhành nào trong thầy không sinh trái thì người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời thầy đã nói với các con. Các con ở trong thầy và thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được nếu không dính liền với cây nho. Các con cũng vậy, nếu không ở trong thầy. Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong thầy và thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái. Vì không có thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong thầy thì bị vứt ra ngoài như ngành nho và sẽ khô héo. Người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong thầy và lời thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin và sẽ được. Đây là điều làm cha thầy được vinh hiển, là các con xin nhiều trái. Và như thế các con trở nên môn đệ của thầy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa, Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thương bà và anh chị em, qua bài phúc âm về cây nho và cành nho trong Gioan chương 15 hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu xác quyết rõ ràng. Chúa Cha là người trồng nho và Chúa Giêsu như là một cây nho vậy, để liên kết tất cả chúng ta là những cái ngành nho. Và Chúa Cha muốn cho tất cả mọi ngành nho liên kết với Chúa Giêsu sẽ sinh hoa trái. Và Chúa dùng cái hình ảnh của cái vườn nho, thì chúng ta biết là tới cái mùa mà người ta phải tỉa những cái cành lá không cần thiết, để những cái cành lá không thể nào sinh hoa trái gì nữa hết, thì người ta cắt tỉa đi. Và người ta bớt lá đi, rồi từ đó nó nảy mầm những cái cành mới và nó sinh được hoa trái. Cho nên những cành nào mà sinh trái được thì người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Qua đó chúng ta thấy nếu mà chúng ta không sinh hoa trái là chúng ta bị loại ra khỏi thân mình mầu nhiệm của giáo hội rồi. Vì tự sức của một cành nho nó không có sức để mà sinh hoa trái gì hết. Nhưng mà nhờ nó liên kết với thân nho, nó mới có cái sức mạnh nuôi cái cành nho này và sinh hoa trái. Vì vậy mà có những cành đã bị sức mẻ rồi, đã bị tội lỗi ảnh hưởng rồi, thì không được hưởng cái hồng ân của Chúa, cái ân sủng của Chúa nữa. Vì lúc đó chúng ta lấy con người của mình làm trung tâm, chứ không phải lấy Chúa làm trung tâm. Cho nên nó đã bị lìa ra khỏi cái thân nho. Và khi mà nó bị lìa khỏi thân nho thì nó bị khô héo. Cho nên khi chúng ta loại trừ mình ra khỏi thân mình mầu nhiệm của giáo hội, thì chúng ta không hưởng trọn những ân sủng của Chúa nữa. Và khi mà cành nho nó bị khô héo, thì người ta chỉ còn thu nhặt trên gọn gàng rồi ném vào trong lửa thôi. Tức là bỏ vào hỏa ngục đời đời, không còn cơ hội để trở lại nữa. Và qua cái đoạn phúc âm này chúng ta cũng thấy là cái sự liên kết mật thiết với Chúa Giêsu. Ai ở trong thầy và thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái. Vì không có thầy các con không thể làm gì được. Sự liên kết mật thiết với Chúa Giêsu trong tình yêu với Chúa Giêsu là cần thiết vô cùng cho chúng ta. Và lần đầu tiên chúng ta được liên kết với Chúa Giêsu là qua cái sức rửa tội. Và các bí tích khác tăng cường thêm cái sự liên kết mật thiết của Chúa Giêsu này qua bí tích thêm sức, qua bí tích mình máu của Chúa, qua bí tích truyền chức thánh, hay là bí tích sức giàu bệnh nhân, bí tích giải tội, bí tích hôn phối. Đó là những bí tích để giúp cho chúng ta tăng thêm cái sự liên kết mật thiết sâu xa với Chúa hơn. Khi chúng ta liên kết mật thiết sâu xa trong tình yêu với Chúa Kitô thì chúng ta mới có cái sức mạnh để sinh nhiều hoa trái. Và chúng ta cứ nhìn qua đời sống của các thánh. Từ đời sống của các thánh tông đồ chẳng hạn. Nếu không được thánh thần tình yêu của Chúa tác động biến đổi thì thánh Phêrô chỉ có quay về với cái nghề chài lưới của mình, rồi nuôi sống vợ con mấy chục năm, 3-40 năm là xong đời rồi, chẳng còn làm được nữa, rồi tuổi già chết đi. Còn khi mà thánh Phêrô để cho thánh thần tình yêu của Chúa tác động biến đổi, ngài yêu mến Chúa Giêsu hết lòng, và 3 lần Chúa Giêsu cũng hỏi thánh Phêrô: Phêrô, con có yêu mến thầy hơn những người này không? Không phải yêu sơ sơ, mà yêu hơn những người khác. Thì Chúa mới trao cái quyền cai quản đoàn chiên, tức là thay thế ngài để cai quản toàn thể giáo hội, săn sóc mọi người tin vào Chúa, để trở nên giáo hoàng đầu tiên. Và ngài dùng chính mạng sống của mình để làm chứng nhân cho Chúa. Vì vậy mà dù có mấy chục năm, Phêrô trao giảng tin mừng của Chúa rồi chịu tử đạo trên đồi Vatican. Nhưng mà ngay cả khi chết vì yêu mến Chúa rồi, thì cái mồ của thánh Phêrô đã trở nên cái trung tâm, thủ đô của giáo hội Công giáo. Trên mồ đó, trên đồi Vatican ngày xưa là một nơi để hành hình những người tử đạo, để đóng đinh Phêrô ngược đầu xuống đất. Thì nơi đó có cái ngôi mộ của thánh Phêrô cùng với 256 vị giáo hoàng trong cái hầm của đền thờ thánh Phêrô, là đền thờ lớn nhất, là trung tâm của giáo hội Công giáo toàn cầu. Suốt 2000 năm qua, chúng ta thấy công việc của Chúa làm không phải của một mình Phêrô làm, nhưng mà Phêrô yêu mến Chúa Giêsu, sẵn sàng để cho Chúa Giêsu sử dụng mình như Chúa muốn. Và cuối cùng, thánh Phêrô đã làm tròn cái sứ vụ của mình, chấp nhận hy sinh vì tình yêu đối với Chúa Giêsu. Cho nên ai ở trong thầy và thầy ở trong người ấy, kẻ ấy xin nhiều cái. Và ở đây là sự liên kết mật thiết trong tình yêu với Chúa Giêsu. Mà ai không ở trong thầy thì bị vứt ra ngoài những ngành nho mà khô héo, người ta sẽ thu lại quăng vào lửa cho nó cháy đi. Cho nên một là chọn ở lại trong Chúa Giêsu, hai là chọn xa lìa Chúa, lấy mình làm trung tâm, thì mình tự khô héo, mình tự ích kỷ, mình tự hôi thối, mình tự đi vào hỏa ngục đời đời. Đó là sự lựa chọn của chúng ta. Cho nên không còn sẽ đứng ở giữa đường nữa. Một là chọn ở trong Chúa Giêsu, yêu mến Chúa Giêsu và để cho Chúa Giêsu sử dụng nên dụng cụ của Chúa, loan báo tin mừng của Chúa. Hai là loại trừ ra khỏi cành nho, xa lìa Chúa Giêsu và chịu khô héo để bị ném vào trong hỏa ngục đời đời vì chúng ta chọn con đường đó, chứ không còn đường nào khác hết. Và ai mà ở với Chúa Giêsu, ở trong Chúa Giêsu, thì giữ lời của Chúa Giêsu, lời thầy ở trong các con, nếu các con ở trong thầy. Và khi mà chúng ta ở trong Chúa Giêsu, liên kết mật thiết với Chúa Giêsu, thì chúng ta sẽ xin đúng cái điều mà Chúa Giêsu muốn, vì chúng ta hiểu được lời của Chúa Giêsu trong tâm tình của Chúa. Chúng ta sẽ không xin giàu có đâu. Chúng ta không xin trúng số độc đắc đâu. Chúng ta không xin để hưởng thụ tối đa trên trần gian này đâu. Vì những cái đó chỉ đưa chúng ta tới hỏa ngục đời đời. Vì nó làm cho chúng ta bị rơi vào cám dỗ mà không biết sử dụng tiền của vật chất cũng như mọi thứ ân sủng Chúa cho để phục vụ cho Chúa. Thì lúc đó chúng ta rơi vào cái bẫy của Satan, của ma quỷ. Cho nên cảm ơn Chúa khi chúng ta biết dùng của cả trần gian cho Chúa theo chương trình ý định của Chúa, chứ không phải theo cái cách của tiêu chuẩn của trần gian. Tiêu chuẩn của trần gian là làm nhiều tiền và hưởng thụ tối đa, và hưởng thụ đó đi kèm với bao nhiêu thứ tội lỗi. Vì vậy mà chúng ta khao khát đòi hỏi để kiếm cho nhiều tiền mà không biết sử dụng theo ý của Chúa thì đó là một sự nguy hiểm. Vì vậy nếu các con ở trong Thầy, lời Thầy ở trong các con thì các con muốn gì cứ xin thì sẽ được. Vì chúng ta xin đúng điều Thiên Chúa muốn thì Chúa sẽ ban cho. Và điều làm cho Cha Thầy được vinh hiển là các con xin nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy. Như các tông đồ đã xin hoa trái cho cả giáo hội. Còn nếu không thì các tông đồ chỉ trở về nghề của mình rồi chết giống như bao nhiêu người khác. Đến với Chúa Giê-xu và xin nhiều hoa trái nhờ sức mạnh tình yêu của Chúa Giê-xu, sức mạnh cứu độ từ thập giá của Chúa Giê-xu, một Thiên Chúa đã chiến thắng sự chết, chiến thắng tội lỗi ma quỷ, và Ngài có thể cứu độ toàn thể nhân loại. Chúng ta hãy để cho Ngài sử dụng chúng ta là một ngành nho, một chi thể của Chúa, để xin những hoa trái cho Chúa và làm vinh danh Chúa Cha khi chúng ta xin nhiều hoa trái, cứu rỗi được nhiều linh hồn và sống một đời sống nhân đức thánh thiện, một đời sống có tình yêu vô điều kiện với Chúa Giê-xu và quan tâm tới phần rỗi linh hồn của mọi người, thì đời sống của chúng ta sẽ hạnh phúc vì có Chúa Giê-xu ở cùng chúng ta. Cho nên chúng ta hãy xem lại, chúng ta đang liên kết với Chúa Giê-xu, đang có Chúa Giê-xu hay không có Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu có chúng ta hay không, hoặc là chúng ta đang xa lìa Chúa trong cái đam mê bất chính của chúng ta với rượu chè, với cờ bạc, với thuốc phiện, với game, phim ảnh, đam mê tiền bạc, danh vọng, lạc thú của trần gian, hoặc là những cái đam mê bất chính nào đó mà làm cho chúng ta không còn giờ để yêu mến Chúa, để cầu nguyện với Chúa, để phục vụ Chúa qua những công việc mà chúng ta phải làm mỗi ngày trong gia đình, trong cộng đoàn, trong xã hội, trong thế giới ngày hôm nay. Vì vậy yêu mến Chúa Giê-xu, chúng ta hãy trở về với Chúa. Chúng ta ý thức được không có Chúa chúng ta không làm gì được. Chúng ta hãy bắt đầu đọc lời của Chúa để hiểu được tâm tình của Chúa Giê-xu, để cầu nguyện đúng theo ý muốn của Chúa Giê-xu. Mà muốn như vậy, chúng ta phải đầu phục Thánh Thần tình yêu của Chúa. Như trong thư Roma đoạn 8, Thánh Phaolô nói, chúng ta không biết cầu nguyện như thế nào cho đúng, thì Thánh Thần ở trong chúng ta cầu nguyện bằng những tiếng rên xiết khôn tả, để nói với Chúa Cha điều gì Chúa Cha muốn nghe, chứ không phải cầu nguyện để xin Chúa làm theo ý của chúng ta đâu. Vì ý của chúng ta là ý của ích kỷ, của trả thù, của ghen tương, của lười biếng, của hưởng thụ và bao nhiêu những tội lỗi và đam mê bất chính. Ý của chúng ta chỉ đưa chúng ta đi theo cái trào lưu của xã hội để tranh giành nhau tiền bạc, địa vị xã hội, lời khen của người đời mà thôi. Và kết cục là như là những cái cành nho bị khô héo, người ta thu lại, các thiên thần thu lại rồi bỏ vào hỏa ngục thôi. Cho nên chúng ta ý thức được bao lâu mà chúng ta được lời của Chúa tác động, biến đổi chúng ta, Chúa tỉa sạch nhờ lời của Thầy nói với các con, Chúa tỉa sạch những tư tưởng sai lạc của chúng ta, Chúa tỉa sạch cái ích kỷ, cái kiêu căng, cái tham lam, cái ghen tương đố kỵ, cái dâm ô, cái lười biếng và cái đam mê tiền của vật chất, danh vọng trần gian. Chúa tỉa sạch chúng ta khi cho chúng ta thất bại cái này cái nọ, để cho chúng ta biết rằng trần thế này chỉ chóng qua thôi. Cuộc đời của chúng ta bị một cơn bệnh, chúng ta mới thấy rõ chẳng là gì hết. Chỉ trong tích tắc là chúng ta biến mất trên cõi đời này rồi. Chỉ cần chúng ta không thở được trong vài phút đồng hồ là chúng ta bị hôn mê và đi luôn rồi. Và chúng ta cứ tưởng rằng là chúng ta sống mãi mãi trên trần thế. Cho nên khi giờ chết đến, chúng ta không có sẵn sàng. Và vì vậy, cả cuộc đời không sinh hoa kết trái gì hết. Không làm một nhân đức nào, không có biết yêu thương phục vụ, không làm một cái gì tốt lành hết. Thì chúng ta qua kia thế giới, chúng ta gặp Thiên Chúa Cha, chúng ta gặp Chúa Giê-xu và Thánh Thần của Chúa. Chúng ta không giống các ngài, không giống Thiên Chúa tình yêu, thì chúng ta sẽ ở đâu? Chúng ta biết số phận của chúng ta rồi. Chúng ta hãy lựa chọn ở trong Chúa Giê-xu là một cành nho liền với thân nho, trong một tình yêu với Chúa Giê-xu để sinh hoa kết quả tốt lành cho chính chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho xã hội chúng ta, và nhiều người được ơn cứu độ qua cái đời sống chứng nhân của chúng ta và qua những điều chúng ta nói về Chúa, nói với nhau về Chúa và nói với Chúa về mọi chuyện trên trần gian này, để đời sống của chúng ta mỗi ngày một tốt hơn, một hạnh phúc hơn, và thế giới mỗi ngày một biến đổi hoàn toàn theo đúng ý định của Thiên Chúa Cha khi Ngài tạo dựng thế gian, và Ngài cho Chúa Giê-xu Kitô dẫn đưa chúng ta về với Chúa Cha. Và Thánh Thần tình yêu của Chúa làm chúng ta nên một với Chúa Giê-xu, để chúng ta như là một cành nho dính liền với thân nho mà sinh hoa trái. Cho nên hơn bao giờ hết, thời đại của chúng ta là thời đại của Thánh Thần dẫn dắt chúng ta, đem chúng ta yêu mến và nên một với Chúa Giê-xu Kitô để sinh hoa trái, làm vinh danh Chúa Cha. Chúng ta hãy đầu phục Thánh Thần tình yêu của Chúa, để Thánh Thần của Chúa tác động biến đổi các tông đồ, cũng tác động biến đổi từng người chúng ta sống làm nhân chứng cho tin mừng của Chúa, và để cho lời Kinh Thánh, lời của Chúa Giê-xu dạy chúng ta và tỉa sạch những thói hư tật xấu của chúng ta, để chúng ta không còn lấy mình làm trung tâm nữa, mà lấy Chúa làm trung tâm, dính liền trong tình yêu với cái nguồn sự sống là Chúa Giê-xu Kitô, qua các bí tích, qua đời sống cầu nguyện, qua những hy sinh phục vụ của mỗi người chúng ta trong tình yêu với Chúa Giê-xu Kitô, Đấng đã yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá. Chúng ta hãy đáp trả trọn vẹn tình yêu của chúng ta với Chúa Giê-xu Kitô nhờ Thánh Thần của Chúa để làm đẹp lòng Thiên Chúa Cha. Amen.